Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 2 phút tại Texas. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, với phần trình bày sáng ngày hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Kính thưa quý thính giả, phần nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty Teletron. Quý vị sẽ có một giấc ngủ an lành trên bộ nệm tốt, êm ái, chống đau lưng nhức mỏi từ Teletron, nơi có nhiều loại nệm tốt nhất được ưa chuộng nhất hiện nay như nệm thiên niên Magniflex Italy, Lamborghini Italy, Tempur-Pedic và nệm lông cừu Thụy Điển. Mua nệm từ 2.999 Mỹ Kim tặng bộ giường. Teletron hân hạnh giới thiệu Italian Furniture Showroom, nơi trưng bày các sản phẩm furniture 100% làm tại Ý, từ bộ sofa da bền chắc kiểu dáng hợp thời trang của Nicoletti cho đến các bộ bàn ăn giường ngủ thanh tao lịch lãm của Av và những bộ sơ furniture sang trọng quý phái của Jojo Collection. Tất cả đều có ấn chứng 100% made in Italy, nhập cảng trực tiếp từ Italy. Giá cả phải chăng, bảo đảm thấp nhất, tặng quà giá trị, trả góp dài hạn không tính tiền lời. Hàng mới trong thùng luôn có sẵn, giao đến tận nhà hoàn toàn miễn phí. Teletron tại Dallas 972-660-8999, 972-660-8999. Teletron tại Houston 281-495-8999, 281-495-8999. Và một lần nữa, Khôi Nguyên gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như là xin chào anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi ở bên Dallas. Ngày hôm nay, từ tối ngày hôm qua thì mưa lớn lắm, mưa khủng khiếp lắm, mưa nặng hột và mưa lụt ở một số nơi. Sáng ngày hôm nay, nếu mà quý vị có đi ra ngoài đường á, thì quý vị phải mang theo cái dù áo mưa, hay là phải bỏ thêm nhiều thời gian để mà có thể từ từ đi trên những cái con đường đầy là nước mưa, lụt ở một số nơi. Nhưng mà rất may mắn là tuần này là các em đã nghỉ hè rồi, cho nên là các cha mẹ không có phải dậy sớm, thức khuya, thức dậy sớm để mà đưa các em đến trường. Thành ra là cũng đỡ cái phần đó. Hôm nay nhiệt độ lên cao khoảng 82, mưa sẽ ngưng thôi, không có kéo dài lâu đâu. Vào buổi trưa chúng ta cũng đã bắt đầu có nắng, chiều chiều là có nắng rồi, mưa cũng bắt đầu tạnh rồi. Nhiệt độ ban ngày là 82, ban tối là 66, khá là mát mẻ. Đợi cho tới ngày thứ tư thì chúng ta sẽ thấy nhiệt độ tăng, và tới ngày thứ năm hoặc là ngày thứ sáu lại có mưa nữa. Hiện tại bây giờ chúng ta rất là cần mưa, đang thiếu mưa. Một số các thành phố là họ đưa cái nội quy bây giờ đó là nâng ở cái mức hạn hán lên tới số 3, tức là 2 tuần chúng ta mới tưới cỏ được một lần mà thôi. Thưa quý vị thính giả, là ngay trên trang nhất của tờ Dallas ngày hôm nay nói về vấn đề giáo dục, đặc biệt là các kết quả của cái kỳ thi gọi là STAR. Thì người ta đặt ra cái câu hỏi là nếu trong trường hợp những cái kết quả, những cái số điểm của STAR nó là một cái thước đo một cái gì đó, thì quả tin là tiểu bang Texas đã thất bại trong cái việc mà giáo dục đối với là các học sinh vốn đã có cái thành tích kém rồi. Mặc dù là đây là một trong những cái chương trình do chính phủ bắt buộc là hàng ngàn các học sinh phải thi cái kỳ thi cuối năm, thì trong 3 năm qua thì người ta thấy cái số điểm này nó không có chứng tỏ về cái việc có những cái sự đem lại những cái lợi lộc gì đối với lại học sinh cả. Thì tại một số các kỳ thi đó, về những cái điểm mà người ta thấy những cái nhóm trẻ em vốn đã có cái số điểm rất là thấp đối với lại cái kỳ thi STAR kể từ 3 năm trước đây, thì bây giờ các em vẫn còn ở cái điểm kém, và một số những cái trường hợp mà người ta gọi là cái lỗ hổng, sự khác biệt nó mỗi một ngày nó một gia tăng chứ không phải nó cải thiện. Cái vấn đề ở cái chỗ, theo như là ông ủy viên về giáo dục của tiểu bang Texas là ông Michael Williams, thì ông nói rằng là cái cách dạy dỗ nó không có thay đổi để mà có thể đạt đủ cái tiêu chuẩn khó của cái kỳ thi như vậy. Vào tuần vừa rồi thì chính ông Williams, ông cũng tuyên bố là có thể sẽ uyển chuyển hơn trong cái việc mà cho những cái học khu vốn là có nhiều học sinh có lợi tức thấp, trong cái gia đình là có lợi tức thấp, sẽ được quyền sử dụng trong cái ngân khoản của chính phủ liên bang lên tới là 1.300.000.000 Mỹ Kim để mà có thể giúp cho các em học khá hơn chăng. Nhưng mà một số người khác người ta nói rằng là cái vấn đề nó không nó ở cái chỗ đó là một số các học khu đã không có đủ ngân khoản, tức là không có đủ tài nguyên để mà có thể dạy dỗ các em. Trong khi đó thì một số khác thì họ nói rằng là cái kỳ thi STAR nó không có thực tế và cái số điểm tiêu chuẩn của nó lại quá cao. Ở cái chỗ vấn đề là khi mà kỳ thi đó thì người ta nghĩ rằng là nếu mà dùng cái số điểm thi để mà đo lường về những cái mức độ của các em học hỏi thì nó cũng không có đúng cho lắm. Nhưng mà đối với lại ông dân biểu, ông ủy viên về giáo dục của tiểu bang Texas là ông Jimmy Dog thuộc đảng Cộng Hòa bên Killen thì ông nói rằng là cái lỗi là ở tất cả. Tức là ông nghĩ rằng là cái thứ nhất là không có tài chánh, cái thứ nhì là cái kỳ thi nó không có đúng và cái thứ ba nó là không có thực tế, tức là chúng ta cần phải thay đổi. Và nhiều người cũng nghĩ rằng là cái kỳ thi STAR mà 3 năm trước đây được giới thiệu mà bắt các em phải thi đó, nó không có đem lại lợi lộc gì cả. Anh Khu Nguyên.
Dạ vâng, cái kỳ thi STAR đó là một trong những kỳ thi có thể nói là quan trọng nhất của các em hàng từ các khối cấp thấp hơn đó. Thì các em rất là lo lắng, một số em thì thường là cảm thấy hoang mang bởi vì có một số môn các em cảm thấy quá khó cho các em mà để mà thi khi mà đi tham gia các cuộc thi STAR đó làm cho các em cảm thấy rất là giống như stress rất là nhiều. Kính thưa quý thính giả, theo một trích dẫn từ cơ quan thống kê dân số thì theo đây cơ quan này cho biết đó, họ mới khảo sát đã tính được rằng đó là số tuổi hiện tại mà để gọi là nhóm tuổi mà đông nhất tại Hoa Kỳ hiện nay đó là số tuổi khoảng 22. Thì đây số tuổi 22 là tức là những người mà còn mà cùng lứa sinh là khoảng năm 1961 mà nay đã 53 tuổi là xếp hạng đông thứ tư. Theo lần đầu tiên kể từ năm 1947 thì lứa tuổi gọi là đông nhất hoặc là phổ thông nhất đã không còn nằm trong thế hệ baby boomer nữa mà đã chuyển sang là khoảng là từ 22 tuổi như hiện như và số liệu mà Khôi Nguyên mới vừa công bố. Văn phòng thống kê thì ước tính rằng sự thay đổi xảy ra vào khoảng từ năm 2011 hoặc là cuối năm 2013. Theo định nghĩa chính thức của văn phòng này, baby boomer là thế hệ sinh giữa năm 1946 và khoảng 1964. Sự gia tăng nhóm tuổi ngoài 20 có thể được giải thích là do sự kết hợp giữa vấn đề di dân cũng như là vấn đề tuổi tác. Di dân đã góp phần vào các lứa tuổi cho đến khoảng 40 thì bắt đầu giảm dần. Điều này có nghĩa là các nhóm tuổi trẻ hơn tiếp tục gia tăng, trong khi nhóm người cao tuổi thì bắt đầu giảm dần. Cần ghi nhớ rằng một thế hệ khác cho thiên niên kỷ này là Eco Bomber, tức là thế hệ có mức sinh sản cao nhất, tính từ thế hệ Baby Bomber. Có vẻ như là các năm từ 1991 cho đến 1993 là những năm tốt nhất để sinh con. Thì có thể, điều này có thể thấy rằng là cái thế hệ trẻ ngày càng một ngày một đông hơn qua việc là nhiệt sinh nhiều hơn, cũng như là vấn đề di dân, nghe những người trẻ đã có thể đến Hoa Kỳ còn đông hơn, nên làm cho cái lứa tuổi 22 đã trở nên ngày một đông hơn. Trong khi đó, những lứa tuổi từ 53 trở lên là bắt đầu là ít dần. Thì không, đây là một tín hiệu vui cho đất nước Hoa Kỳ, bởi vì những người trẻ ngày càng đông hơn, thì điều đó kích thích cho vấn đề phát triển về vấn đề giáo dục cũng như là vấn đề công ăn việc làm. Thì từ đó kinh nền kinh tế cũng sẽ khá hơn đó anh Quang Hưng.
Đúng rồi, vậy giới trẻ đó thì sản xuất mạnh hơn, khỏe hơn và nhanh hơn. Thưa quý vị, ngày hôm nay có cái tin là bây giờ cái một số rất là đông lên tới cả 130 thành phố. Từ những cái thành phố như là Rockwall cho tới Wichita Falls là họ đang cùng hợp nhất với nhau để mà chống trả lại cái việc mà cái công ty hơi đốt là công ty Atmos Energy đó. Là họ dự trù là sẽ tăng cái tỷ lệ, tức là giá hơi đốt mà chúng ta sử dụng lên tới khoảng thêm 45 triệu Mỹ Kim. Thì cái công ty này nó có trụ sở chính ở thành phố Dallas. Thì họ nghĩ rằng đó là cái công ty này họ tăng cái giá hơi đốt lên để mà nhằm làm lợi cho những cái cổ đông mà thôi, hoặc là cho giám đốc của họ mà thôi. Thì họ nói rằng là trước đây đó thì họ xin phép để mà được tăng cái giá hơi đốt lên để mà nhằm nói rằng là sử dụng cái số tiền này trong vấn đề sửa chữa cũng như là cần phải xây lại hoặc là thiết kế lại về cái hệ thống những cái ống dẫn hơi đốt bởi vì nó quá cũ kỹ rồi. 5 năm trước đây thì công ty này cũng đã cho hay là họ đã chi tiêu khoảng 1 tỷ Mỹ Kim trong cái cố gắng là bảo trì những cái đường ống dẫn hơi đốt. Thì công ty Axmod này ngược lại đó, thì trong cái năm vừa rồi, theo như là báo cáo về lợi tức của họ, thì Axmod họ thấy là tiền lời của cái năm vừa rồi khá là cao. Axmod là một trong những cái công ty mà hiện nay đang hoạt động ít nhất là 8 tiểu bang, nhưng mà cái lợi tức một coi như là tại tiểu bang Texas của họ đã chiếm gần một nửa cái tổng cái số tiền lợi tức của họ. Năm ngoái là họ đã kiếm được lên tới, họ lời đó là 243.2 triệu Mỹ Kim, tức là tăng hơn 30% so với lại năm 2008. Và nếu mà cái tỷ lệ bây giờ giá cả về cái hơi đốt mà nó tăng mà được chính phủ chấp thuận đó, thì như thế là mỗi gia đình trung bình thì sẽ phải trả thêm ít nhất là $2 cho một tháng. Và bây giờ đó thì Asmod họ đang dự trù là sẽ khiếu nại đối với lại ủy ban về hỏa xa. Thì chúng ta biết là trong nhiều thời gian qua, từ năm 2009, cái giá hơi đốt tại Hoa Kỳ rất là thấp, mỗi ngày một giảm như vậy. Và bây giờ đó thì ủy ban về hỏa xa của tiểu bang Texas là họ mong rằng là cần phải có thêm tiền để mà có thể sửa chữa lại cái hạ tầng cơ sở. Trong một cái cuộc phỏng vấn vào năm ngoái thì ông ủy viên về hỏa xa là ông chủ tịch Barry Smithman, thì ông nói rằng là cần phải tăng giá lên bởi vì đây là một cái việc cần thiết để mà tránh trong cái trường hợp mà cái vụ nổ, chúng ta còn nhớ là năm 2010 tại San Francisco, nổ cái đường ống dẫn gas làm cho 9 người bị thiệt mạng bởi vì cái ống gas quá cũ rồi, cho nên là tiểu bang Texas cũng cần phải sửa chữa. Nhưng mà nói chung là khi mà tăng giá hơi gas, hơi đốt như vậy đó thì cũng túi tiền của người dân cũng bị hao mòn thêm anh phải không anh?
Đúng như vậy, bởi vì tăng giá lên thì không ai muốn hết đó. Tại vì lương không tăng mà giá xăng tăng, giá hơi đốt tăng thì làm sao mà người dân mà có thể mà sống được với cái nào cũng tăng lên như vậy. Bởi vì rất là nhiều người, đó là lý do tại sao rất là nhiều người trong mùa hè sắp tới đây họ cũng đã quyết định là có thể là không có đi xa như là mọi năm trước. Thì khi mà mùa hè đến đó, thì tất cả các gia đình hầu như là trên toàn quốc là đều nghĩ tới những chuyến đi du lịch, đi xa đi đây đó. Nhưng mà với tình hình kinh tế mà cái gì cũng tăng lên như thế này thì có lẽ là chắc đi gần gần, đi trong tiểu bang thôi thì hay hơn. Và kính thưa quý thính giả, sáng nay thì có một bản tin liên quan đến thị trường công ăn việc làm cũng như là vấn đề mà xây nhà, nhà đất nó tăng đó. Thì đây là một tin vui, bởi vì theo một bản tin cho biết đó rằng là số lượng công ăn việc làm của các hãng nhỏ đã tăng kỷ lục trong 3 tháng qua, cũng như là bản tin cũng ghi nhận số lượng nhà cũng đã tăng. Theo số liệu thống kê từ hai công ty khảo sát thị trường là Intuit và Paycheck cho thấy rằng là có khuynh hướng đã tăng trong việc thuê mướn nhân viên ở các công ty nhỏ. Theo bản tin cho biết thì số lượng các công ty nhỏ với nhân viên khoảng từ 20 người trở xuống đã có thể tạo ra là khoảng 35.000 công ăn việc làm trong tháng 5 vừa qua. Đức đây là mức tăng cao nhất trong tháng trong vòng hơn một năm. Và hãng này cũng ghi nhận mức tăng trong tháng 5 là cao hơn so với mức trung bình tăng sau thời kỳ khủng hoảng kinh tế là khoảng 12.000 công ăn việc làm mới tạo ra mỗi năm, cho tạo ra mỗi tháng kể từ tháng 4 năm 2010. Nhà kinh tế học trong nhóm này đã cho rằng các chỉ số đối chiếu với vấn đề tuyển dụng đó, thì bên cạnh tăng công ăn việc làm tăng nhiều như thế trong tháng qua, thì tốc độ thuê mướn người cũng ở cái mức mà cao nhất mà chúng ta đã từng thấy kể từ đầu năm 2009. Ông này cho biết mức tăng công ăn việc làm nổi bật nhất là ở ngành xây dựng, khi mà cái số nhà xây nhà đã tăng lên từ 947.000 căn nhà trong tháng 3 năm 2014 đã tăng lên đến 1.072.000 căn nhà trong tháng 4 năm 2014, tức là chỉ một tháng thôi đã tăng khá là nhiều. Theo như bên cạnh đó thì bảng chỉ số tuyển dụng của hãng Paycheck, Small Business Job Index đã phân tích về các công ty hãng xưởng nhỏ có khoảng 50 nhân viên trở xuống thì cho thấy rằng là đã có mức tăng là khoảng 0.05 trong thời kỳ 12 tháng tính tới tháng 5 năm 2014 vừa qua. Theo như kinh tế gia là Chief Duffley cho biết, khuynh hướng thuê người trong 3 tháng qua có tín hiệu rất là khả quan và là mức tăng tuyển dụng cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng kinh tế. Bản phân tích trên dựa vào các số liệu không từ khoảng là 230.000 các hãng xưởng nhỏ với một khối lượng khác là của các hãng kế toán là Intuit và QuickBooks. Còn bảng chỉ số về của Paychex đó là phân tích từ khoảng 350.000 công ty nhỏ đang sử dụng dịch vụ của họ. Thì chúng ta thấy rằng một bản tin khá là vui khi mà số lượng công ăn việc làm mới có trong tháng cũng đã khá là cao. Và việc các hãng cũng đã tuyển dụng thêm. Bên cạnh đó thì nhà mới cũng đã được xây. Thì chúng ta thấy rằng một cái bản tin, một tin vui trong một buổi sáng đầu tuần như thế này, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, cái tỷ lệ thất nghiệp bây giờ xuống 6.3, bây giờ nhiều người có công ăn việc làm. Cho nên là trong cái bản tin ngày hôm nay trên tờ Dallas về kinh tế, thì họ có đăng một cái tấm hình là ông bố đang ở nhà chăm sóc hai đứa trẻ. Thì kể từ khi mà ông Mike Branson, ông này bị mất việc, thì ở nhà coi con trong một thời gian tới vài ba năm rồi. Thì theo như là cái số liệu mà người ta thấy bây giờ mấy ông bố ở nhà để mà chăm sóc con cái đó, thì nó đạt tới cái mức kỷ lục vào năm 2010, lúc bây giờ là 2.2 triệu Mỹ Kim, là cái thời kỳ mà kết thúc suy thoái. Nhưng mà tới năm 2012 thì cái số lượng ông bố ở nhà để mà chăm sóc con đó, chỉ còn xuống còn có 2 triệu mà thôi. Như thế là chúng ta cũng thấy là từ cái khoảng thời gian 2010 cho đến năm 2012 là cái năm mà cái nền kinh tế nó bị suy thoái, nó bắt đầu nó tăng trưởng, thì cái số lượng người ta đi làm việc cũng khá là nhiều. Trong một cái cuộc thăm dò cho thấy thì có khoảng chừng 35% ông bố nói rằng là họ ở nhà là bởi vì bị bệnh hay là bị tàn tật. Và có khoảng chừng 23% thì họ thú nhận là đã không có kiếm được việc làm. Trong khi đó thì có 21% thì họ cho rằng họ ở nhà là bởi vì chăm sóc cho gia đình hoặc là những người thân. Bây giờ đó là chúng ta thấy thì cái số lượng người ở nhà cũng còn khá cao so với năm 1989. Lúc bấy giờ đó là những người đàn ông ở nhà đó không có đi làm thì vào khoảng 1.1 triệu người mà thôi. Và bây giờ thì cái số lượng những ông bố ở nhà đó là chiếm khoảng 16% trong năm 2012. Như vậy là cũng tăng từ 10% của những năm 1989. Năm 1989 là cái thời cực thịnh. Vào 21% thì nói rằng là họ ở nhà để mà chăm sóc cho con cái của mình bởi vì con cái còn nhỏ. Thì nói chung là nếu mà cái kinh tế của Hoa Kỳ nó tăng trưởng, công ăn việc làm nhiều, thì lập tức thì mấy ông bố cũng không có muốn ở nhà đâu. Anh, phải không anh ạ?
Dạ vâng, đúng như vậy. Thường là công việc chăm sóc con cái, chăm sóc gia đình thường là của quý bà, quý cô. Nhưng mà với thời đại ngày nay đó thì các bà cũng đã có được những công ăn việc làm cũng khá là tốt. Nên việc các ông bố ở nhà chăm con đã không còn là cái điều hiếm thấy như trước đây. Nhưng mà một cái tin vui là nếu mà chúng ta mà khi mà thị trường công ăn việc làm nở rộ trở lại thì có lẽ các ông bố này cũng sẽ đi kiếm việc công ăn việc làm mới. Bởi vì nếu mà ở nhà chăm con không thì quá là nhục chí nam nhi, phải không anh Quang Hưng?
Dạ vâng, như thế thì chúng ta cũng thấy là mấy ông bố đôi khi cũng không có cả không thấy an tâm khi mà mình ở nhà. Nhưng mà trong cái thời kỳ suy thoái thì phụ nữ có nhiều công ăn hơn, công ăn việc làm hơn là đàn ông thì khó kiếm việc làm hơn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có một ngày thứ hai thật là vui, và khi ra ngoài đường ở bên Dallas nhớ là mang theo cây dù. Hôm nay mưa kéo dài và phổ biến trưa là hết rồi. Chào anh Khương Nguyên và quý thính giả.
Chào vâng, xin chúc anh Quang Hưng cùng quý thính giả sẽ có một ngày đầu tuần thật vui và bình an. Xin hẹn anh Quang Hưng cùng quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.